Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả qua 3 tháng nỗ lực thực hiện đợt thi đua cao điểm 90 ngày cấp căn cước công dân của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài giới thiệu một chiến công mới của công an huyện Tuy Phước trong việc điều tra làm rõ vụ giết người. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh nổi lên là việc công an thành phố Quy Nhơn đã bắt Phạm Mạnh Bằng, 24 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, đối tượng chuyên cậy cốp xe để trộm cắp tài sản. Trong tháng 5, Phạm Mạnh Bằng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản gồm điện thoại di động và một số tài sản khác của những người đi tắm biển. Trong tuần, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra và phát hiện tại nhà ông Nguyễn Văn Hòa, 44 tuổi, ở xã An Hòa, đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức bầu cua. Tổ công tác phát hiện 6 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ 3,4 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Điển hình là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và mô tô xảy ra ngày 2 tháng 6 tại đường tránh Bồng Sơn thuộc khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Bà TTG, 66 tuổi, ở xã An Tính, huyện Hoài Ân, điều khiển mô tô chạy hướng Nam Bắc va chạm với xe ô tô con do ông Nguyễn Văn An, 53 tuổi, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, điều khiển chạy theo hướng Đông Tây và xe ô tô khách do ông Nguyễn Vũ Hải, 43 tuổi, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điều khiển chạy hướng Nam Bắc. Hậu quả bà Dê tử vong tại chỗ, nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân Dê điều khiển xe không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường quy định. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau 3 tháng nỗ lực thực hiện đợt thi đua cao điểm 90 ngày cấp căn cước công dân, công an 4 xã trên địa bàn tỉnh là An Trung, An Hưng, huyện An Lão, Ân Sơn, huyện Hoài Ân và Tây An, huyện Tây Sơn đã hoàn thành mục tiêu đề ra, được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương khen thưởng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại huyện An Lão, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao giấy khen cho Công an hai xã An Trung và An Hưng, huyện An Lão về thành tích hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày. Ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền và triển khai cấp căn cước công dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp thiết thực và với sự quyết tâm cao, Công an các địa phương đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thiếu tá Đặng Trung Tá, trưởng Công an xã An Trung, huyện An Lão, nói về một số biện pháp trong việc tuyên truyền.
Đa phần xã An Trung là bà con người đồng bào miền núi, và cũng nên là chúng tôi tranh thủ các hệ thống chính trị ở địa phương, như là tranh thủ người có uy tín và các ngành đoàn thể, và đặc biệt là chúng tôi đẩy mạnh các tuyên truyền ngắn gọn về cái lợi ích của việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức 2. Cụ thể như là trước đây là tới kỳ thi, kỳ học của con em chúng ta thì phải photo các giấy tờ như là hộ khẩu, chứng minh và cái xanh. Bây giờ thì qua giai đoạn 1 thì chúng ta chỉ cần xin CT07, và đến bây giờ thì không cần CT07 nữa. Và cái xu thế tương lai thì chúng ta đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc đi các giao dịch khác cũng như là đi máy bay hay là đều là phải dùng cái định danh điện tử mức 2, thì bà con thấy được cái lợi ích đó. Nên là từ đó là cái tỷ lệ mà cấp định danh mức 2 đến nay là của xã An Trung chúng tôi là cũng đã được trên 57% cái điều ra, còn và cái cấp căn cước thì hiện tại là cũng đã đạt 100%.
Tại huyện Hoài Ân, xã Ân Sơn là địa phương đầu tiên sớm hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh. Tuy trên địa bàn chỉ có 429 trường hợp công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân, song do trình độ nhận thức của một bộ phận bà con còn hạn chế, nên việc triển khai cấp căn cước công dân cũng gặp không ít khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Văn Nơi, trưởng Công an xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, nói về kinh nghiệm triển khai cấp căn cước công dân đạt kết quả.
Trong thời gian tới thì thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân huyện, tổ công tác đề án 6 của huyện thì bản thân tôi cũng đã chủ động tham mưu Ủy ban dân xã ban hành kế hoạch là thực hiện cuộc vận động người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã. Cái đây là cũng sẽ triển khai trong tuần tới để cùng phối hợp với các ban ngành là tổ chức hai đợt để tuyên truyền người dân tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã. Để đảm bảo đến cuối 2023 thì 100% công dân là đủ độ tuổi mà đã làm căn cước công dân là sẽ kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Trước đó, ngày 7 tháng 3 năm 2023, Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày cấp căn cước công dân và thu nhận cấp kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Từ thời điểm đó, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn. Với quyết tâm chính trị cao, nhiều địa phương đã huy động tập trung nhân lực, phương tiện làm việc cả trong và ngoài giờ hành chính. Các ngày cuối tuần, kể cả trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng tham gia, thì công tác cấp căn cước công dân càng thuận lợi. Xã Tây An, huyện Tây Sơn là ví dụ điển hình khi đã cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện. Ngoài công an, 4 xã là An Trung, An Hưng, huyện An Lão, Ân Sơn, huyện Hoài Ân và Tây An, huyện Tây Sơn đã hoàn thành mục tiêu 100% cấp căn cước công dân trên địa bàn, thì hiện tại hầu hết công an các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh cũng đang dần tiến về đích. Việc Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho Công an 4 xã đạt thành tích cao nhằm ghi nhận động viên khích lệ tinh thần, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ để Công an toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cấp thẻ căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện vào ngày 31 tháng 7 năm nay. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay chúng tôi có bài phản ánh vụ băng nhóm đánh nhau làm chết người xảy ra tại xã Phước An, huyện Tuy Phước.
Khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 6, hai người dân ngồi câu cá ở khu vực cầu sắt thuộc địa bàn thôn Đại Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước, phát hiện một thanh niên tầm 17-18 tuổi bị thương đang nằm dưới mương nước nên đã đưa đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Ngay sau đó, Công an huyện Tuy Phước đã làm rõ danh tính nạn nhân là Phạm Tấn Bình, 17 tuổi, ở thôn Quy Hội, xã Phước An. Anh Nguyễn Văn An ở xã Phước An kể lại vụ việc mình thấy.
Hôm đó tôi và anh em đang ngồi chơi trong cặp sách thì phát hiện hai nhóm từ Đại Hội và nhóm Thanh Huy tới ẩu đẻ với nhau, trên tay cầm nhiều loại hung khí. Tôi đứng xe tôi nhìn không thấy rõ. Thì một lúc ẩu đẻ thì có một thanh niên nhảy xuống sông. Sau đó tôi với anh em mới lại thì phát hiện thanh niên chưa lên thì mới xuống dớt lên về điện taxi cho xuống bệnh viện. Thì xuống tới bệnh viện thì y tế bảo nạn nhân đã mất.
Ngay khi nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Tuy Phước khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, ghi lời khai nhân chứng và nạn nhân, trích xuất camera khu vực xung quanh để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Công an đã xác định nguyên nhân nạn nhân chết là do trước đó cùng tham gia băng nhóm đánh nhau bị đánh chết. Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trần Thanh Hậu, 16 tuổi, ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, và Phạm Trần Đức Duy, 17 tuổi, xã Phước An, huyện Tuy Phước, nên cả hai tụ tập băng nhóm chuẩn bị hung khí hẹn nhau đến cầu sắt thuộc thôn Đại Hội, xã Phước An để đánh nhau. Khuya ngày 3 tháng 6, nhóm của Trần Thanh Hậu gồm 13 đối tượng và nhóm của Phạm Trần Đức Duy gồm 7 đối tượng tập trung tại điểm đã hẹn để sát phạt nhau. Hậu quả Phạm Tấn Bình bị nhóm của Hậu đánh gây thương tích, sau đó nhóm Hậu rời đi. Một người dân phát hiện Bình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an huyện Tuy Phước và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời nhanh chóng tập trung xác minh và làm rõ các đối tượng gây án. Qua đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Tuy Phước đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng ở độ tuổi từ 14 đến 17 gồm Nguyễn Nhật Tuyển, Hà Vũ Trường Giang, Trần Thanh Hậu, Trần Gia Bảo, Hà Võ Ngọc Khoa, Nguyễn Trần Đức Khải, Nguyễn Thanh Phát, Nguyễn Phúc Nguyên, Đào Duy Khang, Nguyễn Thành Viễn cùng ở xã Phước Thành, Nguyễn Tấn Lực, Hà Anh Vũ, Hồ Trọng Nguyên và Phạm Trần Đức Duy cùng ở xã Phước An có liên quan đến vụ chết người của Phạm Tấn Bình ở xã Phước An. Trung tá Cao Trọng Thông, đội trưởng đội hình sự Công an huyện Tuy Phước nói về việc điều tra.
Thì hiện tại thì Công an huyện Tuy Phước đang phối hợp với phòng PC02 tiến hành các cái hoạt động điều tra tiếp theo để sớm chuyển vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra theo thẩm quyền để xử lý các đối tượng trước pháp luật.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để sớm xử lý theo quy định của pháp luật. Các đồng chí quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.